Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andriy Rudenko vừa cho biết công việc sắp xếp chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Triều Tiên và Việt Nam hiện đang ở giai đoạn cuối. Hãng thông tấn Nga TASS dẫn lời quan chức này trả lời các nhà báo và cho biết hôm 30 tháng 5. Phát biểu bên lề hội nghị Nga-Trung, ông Rudenko không đưa ra ngày cụ thể về chuyến thăm đã được thông báo và truyền thông đưa tin từ đầu tháng này. Hãng tin Đức DPA cho biết thêm rằng cũng không có xác nhận nào cho thấy ông Putin có thể tới Việt Nam sớm nhất là vào tháng 6. Trước đó, vào ngày 15 tháng 5, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bedesko trong cuộc họp báo ở Hà Nội cho biết chuyến thăm sắp diễn ra của Tổng thống Putin là nhằm thúc đẩy mối quan hệ song phương ngày càng sâu sắc hơn. Các quan chức Việt Nam đã hy vọng chuyến thăm không thông báo trước của nhà lãnh đạo Nga tới Hà Nội có thể được thực hiện sớm nhất là trong chuyến công du của ông tới Bắc Kinh để gặp các nhà lãnh đạo Trung Quốc vào ngày 16 đến 17 tháng 5. Tuy nhiên, chuyến thăm vào thời điểm dự báo đã không được thực hiện, giữa bối cảnh Việt Nam khi đó vẫn còn để trống hai vị trí lãnh đạo là Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Đài DW của Đức dẫn lời một số nhà phân tích cho rằng đây có thể là nguyên nhân khiến chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga bị hoãn lại. Cũng trong ngày 30 tháng 5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với hãng tin Nga Sputnik rằng công tác chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của ông Putin đang được tiến hành và thời gian chuyến thăm sẽ được thông báo kịp thời. Chuyến thăm của ông Putin được thực hiện theo lời mời của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong cuộc điện đàm vào ngày 26 tháng 3 vừa qua, và ông Putin đã nhận lời mời. Giới quan sát cho rằng một chuyến thăm Hà Nội sẽ cho phép nhà lãnh đạo Nga chứng tỏ rằng những nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Moscow vì cuộc xâm lược Ukraine đã thất bại, đồng thời thúc đẩy nỗ lực của Hà Nội nhằm tìm kiếm một trung gian giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong khi đó, Việt Nam, quốc gia có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga, cũng dự kiến sẽ tìm kiếm một thỏa thuận vũ khí với đồng minh lịch sử của mình khi các thiết bị quân sự thời Liên Xô của nước này đã lỗi thời và quá tuổi thọ sử dụng. Ông Putin từng đến thăm Việt Nam 4 lần, trong đó có 3 lần trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức vào các năm 2001, 2006, 2013. Lần gần nhất là vào năm 2017, khi ông đến Đà Nẵng để dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương do Việt Nam đăng cai. Ngoài Việt Nam, nhà lãnh đạo Nga cũng có kế hoạch thăm Triều Tiên. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã mời ông Putin tới nước láng giềng trong chuyến thăm Nga vào tháng 9. Mỹ và EU đang cố gắng đẩy mạnh trừng phạt Nga và chấn áp những nước tìm cách lách các biện pháp trừng phạt để hỗ trợ cho Nga, nhất là những nước tái xuất khẩu thiết bị quân sự hoặc kỹ thuật cho Nga, trong đó có thể có cả Việt Nam, theo DW. Tuy nhiên, một nguồn tin ngoại giao châu Âu nói với đài này rằng rất khó đánh giá liệu Hà Nội có hỗ trợ gì cho Nga hay không. Mỹ cũng cáo buộc Triều Tiên hỗ trợ cho ông Putin trong cuộc chiến chống Ukraine bằng vũ khí và đạn dược.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 29 tháng 5 vừa có cuộc trao đổi đầu tiên với ông Hoàng Tuấn Tài sau khi ông trở thành tân thủ tướng Singapore, bàn về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và mời ông sang thăm Việt Nam, truyền thông trong nước cho biết. Ông Hoàng Tuấn Tài, tức Lawrence Wong, đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng thứ tư của đảo quốc này hôm 15 tháng 5, kế nhiệm ông Lý Hiển Long. Khi đó, ông Chính đã gửi thư chúc mừng ông Hoàng ngay trong ngày ông nhậm chức, theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Việc ông Chính sớm chúc mừng cũng như trao đổi với người tiền nhiệm Singapore cho thấy Hà Nội rất coi trọng mối quan hệ với một trong những đối tác kinh tế chủ chốt cũng như đối tác chính trị quan trọng trong khối ASEAN. Trên trang Facebook của mình, tân Thủ tướng Hoàng Tuấn Tài viết: "Thủ tướng Việt Nam và tôi đã nói chuyện ngày hôm nay. Tôi đã có cuộc trao đổi hiệu quả với ông ấy hồi năm ngoái khi ông ấy đến thăm Singapore, và rất hay là tôi đã kết nối lại với ông ấy qua điện thoại. Chúng tôi khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ song phương giữa hai nước và thảo luận những cách thức để củng cố quan hệ thành đối tác chiến lược toàn diện", ông Hoàng viết tiếp. Báo Điện tử Chính phủ tường thuật nội dung cuộc điện đàm rằng hai thủ tướng vui mừng chứng kiến quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển chưa từng có và toàn diện trên các mặt, nhất là về kinh tế, và nhất trí đưa quan hệ lên tầm cao mới trong thời gian tới. Ông Chính khẳng định với ông Hoàng rằng Việt Nam luôn coi Singapore là đối tác quan trọng ở khu vực cũng như trên thế giới và bày tỏ mong muốn nhân rộng mô hình khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, tức VSIP, vốn được xem là mô hình hợp tác rất thành công giữa hai nước. Ông hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi để có thêm nhiều V-ship thế hệ mới đi vào hoạt động hiệu quả tại Việt Nam, cũng theo báo điện tử chính phủ, và đề nghị Singapore thúc đẩy hợp tác tài chính, giáo dục, đào tạo, du lịch với Việt Nam. Về phần mình, Thủ tướng Hoàng Tùng Tài được trang mạng Vietnamnet dẫn lời nói với ông Phạm Minh Chính rằng ông muốn hai nước triển khai hiệu quả hiệp định khung về kết nối hai nền kinh tế và quan hệ đối tác kinh tế xanh, kinh tế số Việt Nam-Singapore, nhất là trong lĩnh vực năng lượng sạch và tín chỉ carbon. Ông cũng sẽ đồng ý thúc đẩy V-ship thế hệ mới ở Việt Nam theo hướng xanh hơn, phù hợp hơn với ưu tiên của Việt Nam, cũng theo Vietnamnet, và khuyến khích doanh nghiệp Singapore ưu tiên đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế số, năng lượng sạch, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Cũng trên Facebook, ông Hoàng cho biết ông đã nhận lời mời của ông Chính đến thăm Việt Nam trong thời gian tới. Singapore là một trong năm nước đối tác chiến lược của Việt Nam trong khối ASEAN, cùng với Thái Lan, Indonesia, Philippines và Malaysia, nhưng lại là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất Việt Nam trong những năm gần đây. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong quý 1 năm 2024, Singapore tiếp tục là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam với số vốn đăng ký là 2,28 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần một nửa tổng vốn đăng ký cấp mới và vượt xa các nước và vùng lãnh thổ khác như Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Từ khu công nghiệp V-Ship đầu tiên ở Bình Dương vào năm 1996, đến nay Việt Nam đã có tới 14 khu công nghiệp V-Ship trải dài từ Bình Dương, Cần Thơ, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Nghệ An, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh và Lạng Sơn, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm ngàn lao động. Năm ngoái, nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính và cựu Thủ tướng Lý Hiển Long đã thăm viếng lẫn nhau và nhất trí sẽ đưa quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược trong thời gian tới. The Voice of America,
VOA. Một quan chức Quốc hội Việt Nam vừa bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đã lừa một doanh nhân Lào số tiền 1,8 triệu đô la Mỹ để thực hiện hợp đồng hỗ trợ xây dựng dự án, truyền thông trong nước đưa tin. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội được tờ Người Lao động dẫn lại, ông Đỗ Minh Tâm, Phó Cục trưởng Cục Quản trị 1 Văn phòng Quốc hội và đồng phạm là ông Nguyễn Thế Phùng đã lừa doanh nhân Lào có tên là Phút Safa Fummax rằng họ có thể giúp ông được cấp đất để xây công trình ở Hà Nội. Theo đó, hồi năm 2019, ông Phút Safa Fummax, chủ tịch công ty Asia Investment có trụ sở tại Viêng Chăn, Lào, có ý định xây một công trình có tên là Tòa nhà Hữu Nghị ở Hà Nội để làm văn phòng cho thuê. Ông đã được người quen giới thiệu đến các ông Đỗ Minh Tâm và Nguyễn Thế Phùng nhờ giúp đỡ. Khi đó, ông Tâm đã đưa ông Phút Safa Fummax đến xem hai khu đất rộng gần 19.000m2 ở phường Mễ Trì, quận Cầu Giấy và nói với doanh nhân Lào này rằng ông có quan hệ với lãnh đạo Hà Nội để nhờ tác động giúp ông mua được hai mảnh đất này, trang mạng VN Express dẫn cáo trạng cho biết. Vị quan chức quốc hội này bị cáo buộc đã yêu cầu ông Phút Safa Fummax phải đưa trước 1,8 triệu đô la Mỹ và giao cho ông Nguyễn Thế Phùng đứng ra ký hợp đồng, nhận tiền, thay vì ông đang là cán bộ nhà nước nên không thể trực tiếp nhận tiền, cũng theo VN Express. Sau đó, công ty Asian Investment đã 6 lần giao tiền cho phía ông Phùng, tổng cộng 1,8 triệu đô la, tờ Người Lao động cho biết. Nhưng sau đó, không thấy ông Tâm và ông Phùng có đồng tĩnh gì, ông Phút Safa Fummax đã đòi lại tiền. Mãi đến 2 năm sau, vào cuối năm 2021, ông Tâm và ông Phùng mới trả lại được 130.000 đô la và viện nhiều lý do để không trả số tiền còn lại. Đến tháng 5 năm 2022, doanh nhân là đã tố cáo ông Tâm và ông Phùng với công an, sau đó hai ông này đã trả lại hết số tiền còn nợ cho doanh nhân Lào. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và chính quyền địa phương được VN Express dẫn lời cho biết tại hai lô đất kể trên không có tổ chức cá nhân nào liên hệ với họ để thực hiện dự án. Ngoài ra, ông Đỗ Minh Tâm và ông Nguyễn Thế Phùng còn bị xác định có liên quan trong một vụ lừa đảo chạy án khác vào giữa năm 2021 khi ông Tâm giới thiệu ông Phùng giúp chạy án cho hai người đang bị tạm giam về tội cướp tài sản. Ông Phùng đã nhận 2,7 tỷ đồng nhưng không thực hiện lời hứa nên người bị hại đã tố cáo ra công an, VN Express cho biết.
Hôm 29 tháng 5, Liên hiệp châu Âu công bố phúc trình về tình hình nhân quyền Việt Nam, cho rằng không gian xã hội dân sự đang ngày càng bị thu hẹp và Hà Nội có rất ít bước phát triển tích cực đáng kể về lĩnh vực nhân quyền trong năm 2023. Dù Việt Nam đảm nhận vị trí trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc giai đoạn 2023-2025, vẫn có rất ít bước phát triển tích cực đáng kể về lĩnh vực nhân quyền trong năm 2023, Phúc Trình viết. Không gian cho xã hội dân sự ngày càng bị thu hẹp, thể hiện qua việc sách nhiễu bắt giữ, kết án tùy tiện các nhà hoạt động và các blogger. Các nhà hoạt động và chuyên gia môi trường vẫn là mục tiêu hàng đầu. Các luật sư nhân quyền bào chữa cho họ có nhiều khả năng bị bộ luật hình sự trừng phạt nghiêm khắc với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, Phúc Trình cho biết thêm, nói thêm rằng một số người trong số họ đã trốn khỏi đất nước. Liên hiệp châu Âu cho rằng Nghị định 53/2020 hướng dẫn luật an ninh mạng được ban hành năm 2022 tiếp tục làm xói mòn quyền tự do ngôn luận bằng cách ủy quyền truy cập dữ liệu người dùng theo các điều khoản được xác định một cách mơ hồ liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự công cộng. Trong lĩnh vực quyền lao động, Việt Nam vẫn chưa phê chuẩn Công ước ILO 87 về tự do lập hội và chưa thông qua nghị định về các tổ chức đại diện của người lao động và thương lượng tập thể, vẫn theo báo cáo của Liên minh châu Âu. Các án tử hình vẫn tiếp tục được thi hành mà không có thống kê chính xác về số vụ hành quyết, báo cáo nêu rõ. Liên quan đến quyền của người dân tộc và quyền tự do tôn giáo, Liên minh châu Âu nhận định rằng các nhóm dân tộc thiểu số và các nhóm tôn giáo tiếp tục là nạn nhân của sự sách nhiễu của chính quyền. Nhân quyền thường xuyên được lồng ghép trong các cuộc thảo luận song phương với chính phủ Việt Nam. Báo cáo cho biết, đồng thời nhấn mạnh các cuộc đối thoại nhân quyền của Liên minh châu Âu Việt Nam và các cuộc trao đổi trong khuôn khổ rà soát định kỳ phổ quát là cơ chế quan trọng để hai bên đưa ra các vấn đề quan tâm. Ngoài ra, việc trao đổi quyền lao động vừa là ưu tiên vừa là nghĩa vụ của Liên minh châu Âu theo Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam đã được đề cập trong nhiều trường hợp, Phúc Trình cho biết. Liên minh của tổ chức gồm 27 quốc gia châu Âu bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến việc bảo vệ và trao quyền cho các cá nhân hoạt động nhân quyền, đồng thời kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ vì thực hiện quyền tự do ngôn luận. Ngoài ra, Liên minh châu Âu cũng quan ngại về tình hình những người bảo vệ nhân quyền, sự siết chặt không gian và môi trường làm việc đối với các tổ chức xã hội dân sự. Liên minh châu Âu tập trung vào việc tăng cường tiếp cận thông tin và tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và tín ngưỡng, xã hội dân sự và dân chủ, có sự tham gia chủ động, quyền bình đẳng và đa dạng, quyền của thanh thiếu niên và trẻ em, quản lý công bằng và pháp quyền công bằng, bao gồm việc bãi bỏ hình phạt tử hình, tuân thủ luật nhân quyền quốc tế và thực hiện hiệu quả các cơ chế nhân quyền. Trong thời gian qua, Liên minh châu Âu tiếp tục tham gia các hoạt động nhằm hỗ trợ cho các nhà hoạt động nhân quyền, yêu cầu được phép quan sát các phiên tòa xét xử những người bảo vệ nhân quyền và yêu cầu tiếp cận trợ giúp pháp lý, hỗ trợ y tế và thăm viếng gia đình các tù nhân, vẫn theo Phúc Trình thường niên. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về báo cáo nhân quyền mới nhất này, nhưng chưa được phản hồi. Chính quyền Việt Nam và các dịp khác nhau luôn bác bỏ các vi phạm về nhân quyền, cho rằng các quyền căn bản của người dân luôn được tôn trọng và đảm bảo. Nhận định về phúc trình này, nhà hoạt động Helena Hương Nguyễn ở Đan Mạch chia sẻ với VOA.
Nhận định của EEAS, cơ quan ngoại giao của Liên minh Âu Châu về tình hình nhân quyền tại Việt Nam rất là xúc tích, hoàn toàn phù hợp với những điều mà nhiều tổ chức nhân quyền và chúng tôi đã thường xuyên cảnh báo Liên Âu và thế giới. Tuy nhiên, ngôn ngữ trong cái bản báo cáo của họ quá trung dung và khách sáo vì cái tính cách ngoại giao của họ.
Helena đưa ra khuyến nghị.
Chúng tôi mong đợi bên cạnh những cái nhận định đó, Liên minh và các quốc gia thành viên phải có những cái hành động cụ thể hơn để giúp người dân Việt Nam được hưởng những cái quyền căn bản của con người. Cụ thể là phải đẩy mạnh, tham gia và phổ biến rộng rãi các hoạt động hỗ trợ tinh thần và tài chính cho những người bị áp bức, như là tạm ngưng các viện trợ tài chính cho các cơ quan chính phủ nếu không có sự tiến bộ trong tình hình nhân quyền tại Việt Nam, đặc biệt là nếu không có sự tiến bộ trong ba lĩnh vực mà Liên Âu quan tâm hàng đầu, đó là tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và tín ngưỡng và sự tham gia chủ động của các phong trào xã hội dân sự và dân chủ. Ngoài ra, xa hơn nữa, các quốc gia Liên Âu phải can đảm áp dụng luật Magnitsky đối với các nguyên chức của Bộ Công an Việt Nam có trách nhiệm trong các trường hợp bị giam cầm tùy tiện, tra tấn hay chết trong tù hoặc đồn công an.
Vào tháng 12, 2020, Hội đồng Liên hiệp châu Âu đã thông qua cơ chế của Liên minh châu Âu về trừng phạt vi phạm nhân quyền toàn cầu, thường hay được gọi là đạo luật Magnitsky của Liên minh châu Âu, nhằm chế tài những cá nhân và tổ chức vi phạm và xâm hại nhân quyền nghiêm trọng trên toàn thế giới thông qua việc đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh vào các quốc gia thành viên. Một vị tướng lục quân của Hoa Kỳ vừa có chuyến thăm Việt Nam, bàn giao 4 kỹ vật thời chiến với nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh. Trung tướng James Yara, Phó Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ Thái Bình Dương và Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh Susan Burns vừa chủ trì buổi lễ trao trả 4 kỹ vật chiến tranh cho phía bên kia của cuộc chiến, trang Facebook của Lục quân Mỹ cho biết hôm 28 tháng 5. Những kỹ vật bao gồm nhật ký quân nhân, thư từ, chứng minh thư và sổ ghi chép bị tịch thu trong chiến tranh Việt Nam. Lục quân Mỹ cho biết thêm, hôm 24 tháng 5, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp với Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 Việt Nam, cơ quan phụ trách tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, và Bộ Phòng Hoa Kỳ đã trao trả kỷ vật chiến tranh cho thân nhân liệt sĩ, đã trực tiếp chiến đấu tại Củ Chi, theo báo Quân khu 7 online của Bộ Phòng Việt Nam. Cựu chiến binh Trần Văn Bản, đại diện tiếp nhận 2 bộ kỷ vật chiến tranh cho các liệt sĩ đã từng chiến đấu ở địa đạo Củ Chi, và 2 bộ còn lại trao trực tiếp cho gia đình và đồng đội các liệt sĩ Lâm Văn Phần và Nguyễn Minh Tâm, vẫn theo báo Quân khu 7 online. Ông Yara, người từng chỉ huy sư đoàn bộ binh 25, một đơn vị tham chiến ở Củ Chi hơn 50 năm trước, phát biểu tại buổi lễ trao kỷ vật: "Thật vinh dự và có ý nghĩa khi tôi có mặt ở đây. Tôi kỳ vọng rằng tôi có thể tiếp tục được làm những công việc có ý nghĩa như thế này với các bạn và duy trì tình bạn lâu dài trong tương lai. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của chúng ta." Bà Bên viết trên Facebook hôm 29 tháng 5 khi đồng hành cùng Trung tướng Yara trao trả kỷ vật. Các kỹ vật này được lưu giữ và in lại là nhờ sự hỗ trợ của nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Harvard thuộc dự án di sản chiến tranh chưa được phát hiện, theo Lục quân Hoa Kỳ Thái Bình Dương. Đây là dự án thuộc sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh do Bộ Phòng Hoa Kỳ tài trợ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.